Nguyễn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính bạch thượng tọa giảng sư, là trong cái đề cương mà thọ giới đàn cho Sa Di năm nay của tỉnh An Giang tổ chức, có cái phần đáp án nói về thất giác chi, trong đó là bảy cái pháp mà để cho tu tập để mà giác ngộ giải thoát. Thì con xin hỏi cái pháp thứ bảy là cái pháp xả, thì trong cái đáp án có ghi là tâm không còn ngã chấp, pháp chấp, ly tứ tú tuyệt nhị biên. A Di Đà Phật, con cũng xin đại thượng tọa giảng sư Văn Hỷ giải thích chỗ này cho con được rõ hơn, cũng như trong tất cả đại chúng. Nam mô Văn Hỷ Tạng Bồ Tát, A Di Đà Phật.
Đáp án của ban biên soạn tài liệu cho giới đàn đó là quá chuyên sâu. Xả trước nhất là sự buông, không phải là buông do thiếu trách nhiệm, buông do ta không đủ lực để gánh, buông do chán nản thất vọng, buông do thiếu tự tin, buông do thờ ơ dửng dưng, buông do ta trở thành là kẻ bàng quan, mà buông là bởi vì những nỗi khổ niềm đau, nghịch cảnh trục trặc, hoặc là thông qua các mối tương quan giữa mắt với màu sắc, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với sự xúc chạm, ý với sự tưởng tượng, rằng là sự dính của nó sẽ làm cho hành giả bị lẩn quẩn trong sanh tử và luân hồi. Buông nó có rất nhiều đối tượng và tăng cấp, mà việc đạt được ở mức độ nào thì nó sẽ làm cho chúng ta có được cái giá trị tâm linh ở mức độ đó. Trong đáp án của ban soạn thảo giới đàn đó, thứ nhất là buông ngã chấp rồi pháp chấp. Nội buông cái ngã chấp không, người ta tu đôi lúc dài kiếp chưa xong, khó lắm. Sở dĩ mà khó buông cái to thì nó gắn từ lúc mà mình là có mặt ở trong bào thai, với tư cách là một cái phôi thai 9 tháng 10 ngày, 3 năm bú mốm. Rồi khi được đặt tên bằng họ, chữ lót và danh tánh, ta đồng hóa nó với cái tên. Rồi ngôi thứ ở trong nhà, mối tương quan xã hội, người ta lại có thêm cái tên khác cho cái tôi. Sau này là khi lớn lên mà có vai trò vị thế cho xã hội đó, thì cái tôi đó được đánh giá theo một cách tích khác nữa. Như vậy là trong tiến trình sống của con người đó, thì cái tôi nó được là xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Tại vì vậy ta có khuynh hướng là đánh đồng những cái đó là chính mình. Tại vì vậy bị dính. Ví dụ như mình tên là Quỷ Dân Nga, trên hành tinh này đó, nhất là trong nước Việt Nam và Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, có nguồn gốc rễ chữ Hán chung đó, thì không biết bao nhiêu ông Quỷ Dân Nga đã từng có mặt hoặc đang có mặt. Mà có một người nào đó chửi Quỷ Dân Nga là cái ông xấu, thì mình nghe như thế là mình buồn liền. Thì bởi vì mình đang đánh đồng mình với cái danh xưng là Quỷ Dân Nga. Cho rồi danh xưng Quỷ Dân Nga chỉ là một cái mô tả về ông Quỷ Dân Nga thôi, chứ đâu phải là với Quỷ Dân Nga là một. Như ta có thói quen đánh đồng chúng, cho nên ta dễ bị khổ đau, vì ta không làm chủ được cái lỗ tai, hay nói cái khác là không làm chủ được các giác quan, cho nên mới đánh đồng các phương tiện của giác quan là tôi là chính nó, và do vậy khổ đau có mặt một cách rất là lâu dài. Do đó khi thực tập buông xả cái tôi đó, thì chúng ta sẽ không bận lòng về những điều như vừa nêu. Ví dụ người ta mô tả ông Nguyễn Văn A mắt lé, có một giò tụt một cánh tay, là một người rất xấu, kẻ tội đồ, làm biết bao nhiêu là những cái điều thiên hạ phải quyền rủa. Nếu ta là ông Nguyễn Văn A, ta hãy theo công thức mà Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ đó, khám xét lại bản thân mình, những điều phán đoán của người khác đó nó có đúng với mình hay không. Sau khi đối chiếu và thấy là không, thì không có lý do gì ta khổ theo những cái phán đoán mô tả sai về chính ta. Cho thực tế đó, Âu với Nga đó có hai chân, có hai tay, các giác quan lành lẹn và có tư cách, có đạo đức, sống tốt, là một người rất là chuẩn mực. Không phải vì những cái phê bình chỉ trích tiêu cực đó mà ông Quỷ Dân A không còn là Quỷ Dân A nữa. Hiểu được điều này thì ta làm chủ được cái lỗ tai thông qua các lời thị phi. Tại vì đó ta đang thực tập được là không có chấp ngã. Đó là ở cái phương diện của ý thức ta. Còn chấp ngã nó có thể liên hệ đến con mắt, mũi, lưỡi, thân, ý, danh, tánh, sự sống, rồi bệnh tật, và cái uy tín hay là cái uy danh, vai trò vị thế xã hội, và hàng loạt các cái thứ khác liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến chúng. Cho nên xã mà nếu mà hiểu theo nghĩa rộng như thế thì rất là hay. Rồi ta phải thực tập làm sao để buông được cái ngã chấp đó. Và xã pháp chấp lại càng quan trọng nữa, vì ngã chỉ là một đơn vị pháp đó. Pháp đó là mọi sự vật hiện tượng, và cái tôi, sự sống này gồm có thân thể và tâm thức cũng là một vật ở trong vô số các vật. Pháp đó nó bao gồm là những cái chúng ta có thể mắt thấy, tai nghe, hình dung, sờ mó được, từ những cái lớn nhất đến cái nhỏ nhất, cho đến những cái không thể hình dung được, tưởng tượng được, hoặc là đặt trên được mà nó không có thực ở trong thực tế, như là lông rùa sừng tỏ. Có những cái nó thuộc về quá khứ, hiện tại, tương lai. Có những cái nó thuộc về tâm, hoặc chủ có tâm lý. Có những cái thuộc về phàm, về thánh. Có những cái nó thuộc về sắc, có những cái thuộc về vô sắc. Tất cả những thứ này đều được gọi chung là pháp, tức là sự vật và hiện tượng. Và xả chấp được cái này là ta chứng đắc. Buông được chấp ngã, ta có được điều kiện để buông các chấp pháp dễ dàng hơn. Bởi vì ngã là một cái pháp quan trọng nhất với từng cá nhân của chúng ta. Ta có thể dưỡng dưng trước nỗi khổ niềm đau của người khác, nhưng ta không thể dưỡng dưng trước nỗi khổ của mình và niềm đau của mình. Bởi vì ta quan trọng chính mình. Cho nên khi mà mình buông được cái ngã chấp rồi đó, thì cái việc buông pháp chấp không khó. Có những người vô trách nhiệm buông pháp chấp cũng dễ lắm. Nhưng cái buông đó không phải là xả, mà buông đó là thờ ơ, thiếu trách nhiệm thôi. Còn cái người mà buông pháp chấp đó, tức là tiếp xúc, giao lưu trong xã hội, trong cuộc đời, mà không để cho chúng dính mình dưới góc độ tiêu cực, thì được gọi là đang xả. Còn tứ tướng là một thuật ngữ chỉ cho chúng sinh, ngã, nhân, thọ, giả. Ở đây thực ra nó chỉ có hai đối tượng thôi, mà được nhân rộng theo bốn cách. Ngã là tôi, chủ thể nhân xưng ngôi thứ nhất. Nhân là tha nhân, tức là chủ ngữ nhân xưng ngôi thứ hai. Rồi lúc đó, nếu là vắng mặt trở thành ngôi thứ ba, thì nhân đó chỉ chung cho hai ngôi này. Tập hợp ngôi hai, ngôi ba ở mức độ nhiều người thì trở thành là chúng sinh. Một người trong đây là chúng sinh, chúng là nhiều mà, cho nên là phải là nhiều người, nhiều chủng loại. Như vậy trên thực tế, nếu ta gom ba đối tượng này lại thì ta còn có hai thành phần thôi: tôi và người, tôi và chúng sinh, nói chung là chúng sinh số ít hay chúng sinh số nhiều. Và trong thực tại của chúng sinh, tôi và chúng sinh của chúng sinh đó, đều có sự thọ mạng, tức là sự sống kéo dài từ lúc là vài chục năm. Có nhiều em đó thì mới sinh ra đã chết, có nhiều cái phôi đó là bị chết, sảy thai, phá thai trong bụng mẹ. Có nhiều người sống 120 tuổi, 30 tuổi, vân vân. Cái tính thời gian tuổi thọ của từng chúng loài chúng sinh đó là lệ thuộc vào cộng nghiệp và biệt nghiệp của từng cá thể, và nó hỗ trợ bởi phương tiện, điều kiện, hoàn cảnh, môi trường, sinh thái, sự tu học hoặc là không tu học nói chung. Thì thường chúng ta khi mà chấp cái tôi rồi đó, thì ta cũng chấp cái tôi của tha nhân, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, và giờ đó ta chấp cái tôi của chúng sinh. Và trong tương quan xã hội, ta có thể hiểu họ đó là tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau cho mình, hay là tác nhân mang lại hạnh phúc cho mình. Cho nên chấp ngã và chấp pháp luôn luôn có mặt. Như vậy khi mà mình thực tập tu để mà buông được cái chấp ngã và chấp pháp đó, thì ta dễ dàng buông được tứ tướng lắm. Tại vì ngã và pháp nó bao gồm hai thứ này ra. Có người không chấp nhận cái chết, cho nên sau khi chết trở thành là ngạ quỷ, lẩn quẩn với hình thức là tâm thức mà không có thân thể, để thỏa mãn các cái đối khác về thẩm mỹ, cảm xúc, nhận thức, giao tế, hưởng thụ và phụng sự cho các giác quan nói chung. Thì đối khác nó làm cho họ bị bức bách vô cùng. cho nên tái sinh làm ngạ quỷ là một nỗi khổ niềm đau rất lớn. Do đó thừa nhận cái dòng mà chảy của tuổi thọ nó lệ thuộc vào công nghiệp và việc nghiệp, cho nên cái chết vô thường, cái chết đột biến hay cái chết do sanh già bệnh chết mà ra, ta quan hệ chấp nhận nó. Thì như vậy là ta không chấp vào sự sống. Thì chấp vào sự sống á thì dẫn đến sự tái sinh. Dục hữu là chấp vào sự gọi là khoái lạc thế quan mà được cao nhất là ái dục, rồi nó tạo ra tiến trình tái sinh. Hay là chấp vào sự tồn tại ở kiếp này và sự tái tiếp tục ở kiếp sau cũng là chấp hữu, nó liên hệ đến thọ mạng. Hay nói tóm lại đó là tứ tướng là một phương diện chấp cái tôi và cái tôi của ngôi thứ hai, thứ ba trong tương quan xã hội, nó thuộc về một phần của ngã và pháp. Còn dị biên là cái quan niệm đối đãi ta và người, bạn thù, ngôi một ngôi hai, nữ tính nam tính và mọi cặp phạm trù đối lập khác mà tâm ta có thể hình dung hay là trong đời sống thực tế ta có thể giao tiếp. Thì sự chấp trước về tương quan nhị nguyên đó sẽ làm cho tâm của mình dễ dàng bị chao đảo lắm. Nhưng về phương diện luật pháp về đạo đức, nhị nguyên là thước đo vàng ngọc, không thể không có. Nếu ta phá cái ranh giới của nam và nữ đó thì nó dễ dàng dẫn đến cái sự hưởng thụ thân xác. Nếu ta phá đi cái ranh giới của thiện và ác đó thì thế giới này sẽ là một đại loạn và khắp mọi nơi đều là tù ngục hết đó. Bởi vì người ta sẽ làm ác, làm tiêu cực, giết người, cướp của, rồi ngoại tình, lừa đảo, rồi hưởng thụ rượu chè ma túy v.v. Cho nên cái cán cân của mọi luật pháp và sự an ninh của thế giới, an bằng của xã hội và thái bình của cuộc đời nó phải dựa trên nhị nguyên của đạo đức, và cái này rất là cần thiết. Ta thấy đạo Phật Nhân Thừa và Thiên Thừa đó lấy nhị nguyên đạo đức làm nền tảng, và do đó cái đó không nên buông bỏ. Tại vì nếu buông bỏ thì cuộc đời này sẽ loạn ly liền, khổ đau sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Rất nhiều người cứ lo mãi mê những cái triết lý cao siêu và cứ đả phá cái nhị nguyên là xấu. Cái nhị nguyên nó tùy hướng, tùy tình hồ, tùy trường hợp, mà nhị nguyên đạo đức là cực kỳ tốt. Ta phải hiểu rõ đâu là ác, đâu là thiện, đâu là tích cực, đâu là tiêu cực, và cái đó được kinh điển Đại Thừa và Pali xác định đó là phần rất quan trọng của chánh tri kiến. Người nào không phân định được thiện ác rạch ròi là người đó chưa có chánh kiến, là chưa có chánh tri kiến, là người đó vẫn còn lẳng quẳng trong nỗi khổ niềm đau thôi, là bởi vì vẫn để cho vô minh khống chế tác động qua năng. Vì đó khi ta học những cái triết lý cao siêu, ta phải hiểu rõ là nhị nguyên đạo đức đó, nó cần với chúng ta ở mức độ nào cho đến lúc nào thì đủ. Sau khi ta đạt được hết tất cả mọi nỗ lực của nhị nguyên đạo đức thiện giác rồi đó, thì ta phải buông bỏ cái thiện, cuối cùng thì ta mới đạt được cái tối thiện. Chứ còn chưa đạt được cái thiện bằng việc từ bỏ ác, mà lấy từ bỏ cái thiện thì ta rơi vào cái chấp không, mà chấp không nguy hiểm gấp trăm nghìn lần với cái chấp hữu về thiện. Thì chấp hữu về thiện ta trở thành một người tốt, người đạo đức, người chân nhân, người xứng đáng để có được những quả báo an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Còn xả chấp đó, là xả chấp cái thành quả của nó thôi. Sau khi ta đạt được rồi, ta đừng được bám vào nó để ta đạt được cái cao hơn. Cho nên phải có thành quả rồi hãy buông mọi cái chấp, mà chưa có được cái thành quả mà buông cái chấp đó là một sự sai lầm. Nói tóm lại, xả được hiểu trong những nội dung vừa nêu đó là một cái trình tự của tiến trình tu rất là sâu sắc, và mỗi hành giả của chúng ta thực tập đời này kiếp khác đôi lúc vẫn chưa xong. Có người mới bỏ được cái tôi 30% thôi, nó nặng nó nhẹ mình chừng 3 ngày mình có thể xả được, nhưng mà nó 3 tháng hoặc là 3 năm là mình bị tẩu hỏa nhập ma, còn bằng không là mình phản sân hận lại cái người quẩy mình liền. Thì cái vô ngã đó là có giới hạn, cho nên không phải dễ thực tập những thứ này. Do đó ta phải cần đến sự hỗ trợ của rất nhiều bài kinh và nhiều sự thực tập, cũng như là hướng dẫn tâm linh của những người có kinh nghiệm, để chúng ta có kết quả mức độ cao cho cú đáp. Đó là cái phần trả lời tôi nói là hơi dài để có thể bao quát nội dung của câu hỏi, mặc dù nó rất là đơn giản, vì triết lý của Phật lúc nào cũng xong.